Đế Bá, chương 381, luyện hóa thiên địa thủy kim 3, góc truyện audio.com, bị trứng đá hung hăng đập một cái, thiên địa thủy kim tựa hồ thoáng cái biết ngơ lời. Vừa rồi thời điểm Lý Thất Dạ cùng thiên địa thủy kim câu thông, nó là một bộ cao cao tại thượng, căn bản không để ý tới Lý Thất Dạ, nhưng mà lúc này, sau khi bị trứng đá đập một cái, vậy mà thu liễm lại khí tức cao cao tại thượng. Phanh một tiếng, ở thời điểm này, thiên địa thủy kim thoáng cái đánh bay tiểu hồ đồ đạo cốt được thai nghén ở bên trong mệnh cung. Tiểu hồ đồ đạo cốt một mực được thai nghén ở vị trí chân mệnh mệnh cung thứ hai, nhưng mà hiện tại thiên địa thủy kim thoáng cái đem nó đánh bay. Phải biết tiểu hồ đồ đạo cốt có lai lịch kinh thiên, nhưng mà hôm nay cũng vô pháp cùng thiên địa thủy kim tranh chấp. Vị trí của nó thoáng cái bị thiên địa thủy kim đoạt mất. Nãi nãi, đủ bá đạo, Lý Thất Dạ cũng không còn gì để nói, đành phải thu hồi tiểu hồ đồ đạo cốt. Một cái mệnh cung chỉ có thể uẩn dưỡng một kiện bảo khí, đây là chuyện không có biện pháp. Có điều, đối với một màn này, Lý Thất Dạ cũng không ngoài ý muốn nhiều lắm, dù sao, khối thiên địa thủy kim này chính là vô thượng bảo kim, thậm chí xưng nó là thiên hạ đệ nhất kim cũng không quá mức. Ngày khi thiên địa thủy kim thay thế vị trí chân mệnh của tiểu hồ đồ, ông một tiếng, thiên địa thủy kim vậy mà tự mình gọi đến sinh mệnh chi thuyền chảy xuôi sinh mệnh chi thủy bên trong mệnh cung, sau đó, lại là ông một tiếng, trước sau đưa tới sinh mệnh chi thụ sinh mệnh chi lực sinh mệnh chi trụ sinh mệnh phù văn. Trong lúc nhất thời, thiên địa thủy kim đắm chìm trong sinh mệnh chi thủy, sinh mệnh chi lực, sinh mệnh phù văn, một bộ thập phần hưởng thụ. Theo thời gian trôi qua, thiên địa thủy kim này bắt đầu có biến hóa, có sinh mệnh chi lực, sinh mệnh chi thủy, sinh mệnh phù văn tắm rửa thấm huẩn, chậm rãi sinh ra linh khí. Ở thời điểm này, thiên địa thủy kim bắt đầu lấy sinh mệnh phù văn lạc ấn chính mình, sinh mệnh phù văn của Lý Thất Dạ lạc ấn ở trên người của nó, khiến nó chậm rãi xen lẫn thành đại đạo. Ở dưới cửu tự chân ngôn của bản thân nó, vô số sinh mệnh phù văn này tựa hồ muốn in dấu thành một chương tiên kinh. Nhìn lấy một màn này, Lý Thất Dạ trở nên động dung, đây là bản thân luyện hóa. Phải biết, bảo khí của tu sĩ thậm chí là chân khí, đều cần tu sĩ tới tế luyện, vì để cho bảo khí chân khí của mình cường đại hơn, tu sĩ không chỉ là lấy thiên địa tinh khí, sinh mệnh huyết khí uẩn dưỡng. Thậm chí lấy vô thượng công pháp tới tế luyện, đem công pháp lạc ấn ở trong bảo khí, để bảo khí uy lực càng lớn. Nhưng mà, hiện tại một khối thiên địa thủy kim này lại là bản thân luyện hóa. Căn bản không cần Lý Thất Dạ can thiệp, hoàn toàn không cần Lý Thất Dạ tới quan tâm, đối với dạng sự tình này, Lý Thất Dạ cũng là mừng đến không biết nói gì. Một ngày lại một ngày trôi qua, theo thiên địa thủy kim đưa tới lượng lớn sinh mệnh chi thủy, sinh mệnh chi lực, sinh mệnh phù văn của Lý Thất Dạ uẩn dưỡng, thiên địa thủy kim bắt đầu phát sinh biến hóa chậm rãi, nó không còn là một khối thủy kim, mà là hướng phương hướng binh khí luyện hóa. Theo thời gian trôi qua, khối thiên địa thủy kim này chậm rãi thành hình, chậm rãi hóa thành một cây cung. Bản thân luyện hóa thành thiên địa bảo khí, khiến Lý Thất Dạ cũng không khỏi vì đó tán thưởng, cây cung này thực sự luyện hóa thành kia sẽ rất khó lường. Nếu có một ngày hắn gánh chịu thiên mệnh, thành tựu tiên đế, như vậy tương. Góc truyện audio.com, lai nó chắc chắn trở thành thiên hạ đệ nhất binh, nghĩ đến thiên hạ đệ nhất binh trong tương lai xuất từ tay mình, Lý Thất Dạ cũng không khỏi vì đó hưng phấn. Hắn sống vạn cổ, gặp qua tiên đế chân khí, gặp qua chân thần chi binh, cũng đã gặp kỳ môn chi bảo truyền thuyết càng cổ xưa. Vạn cổ đến nay, không ít binh khí, không ít bảo vật là được người xưng là thiên hạ đệ nhất binh, như cổ thuần tiên đế cổ thuần đồng kiếm, như phi dương tiên đế phi dương kỳ, lại như bộ chiến tiên đế bộ chiến qua, lại như thiên đồ kỳ. Nhưng mà theo Lý Thất Dạ, trong tương lai, một khi hắn gánh chịu thiên mệnh, thành tựu tiên đế, thành công này của hắn tuyệt đối có thể trấn áp thiên hạ chư binh, tuyệt đối có thể trở thành đệ nhất binh. Thời điểm thiên địa thủy kim bản thân luyện hóa, Lý Thất Dạ đối với đạo hạnh của mình cũng là khổ luyện không ngừng. Hiện tại Lý Thất Dạ đã bước vào thiên nguyên cảnh giới, lúc trước Lý Thất Dạ chỉ là niết dục cảnh giới, có điều ở lúc hắn độ kiếp, Lý Thất Dạ đoạt thiên thời địa lợi, vậy mà một hơi từ hoa cái cảnh giới đại viên mãn thành công lên niết dục cảnh giới đại viên mãn, có thể nói, trong một ngày Lý Thất Dạ liền tu luyện thành một đại cảnh giới, đây tuyệt đối là một kỳ tích, đây tuyệt đối là vạn cổ không người có thể có kỳ tích như thế. Lý Thất Dạ một mực thờ phụng một bước một cái dấu chân, mặc dù hắn có được Nguyệt Qua Dương Luân công, côn bằng lục biến dạng vô thượng thọ pháp cùng tiên đế mệnh công này, vốn hắn có tốc độ cực nhanh tăng lên đạo hạnh của mình, lại như cũ là từng bước một nện vững nền móng của mình. Có điều, ở niết dục cảnh giới hắn lại là một bước thành tựu một đại cảnh giới, một ngày thành tựu một đại cảnh giới, đây quả thực là thần tốc nhất thế gian. Có điều, đây là bởi vì lúc ấy đoạt thiên thời địa lợi, khống ma thể, đoạt tạo hóa, mượn minh thủy, này mới khiến hắn một mạch mà thành thoáng cái thành tựu niết dục cảnh giới đại viên mãn. Có thể nói, niết dục cảnh giới đại viên mãn này là hết sức hoàn mỹ, coi như là Lý Thất Dạ luôn luôn tín ngưỡng một bước một cái dấu chân, từng bước một nện vững chắc cơ sở, đối với cảnh giới bay vọt này cũng là hết sức thỏa mãn. Có điều trong nội tâm Lý Thất Dạ cũng nhất thanh nhị sở, tình huống giống như vậy là không thể nào phòng chế, dù sao thiên thời địa lợi giống như vậy là vạn cổ khó gặp một lần. Hiện tại Lý Thất Dạ bước vào thiên nguyên cảnh giới, lại trở về phương pháp tu luyện vững chắc một bước một cái dấu chân. Thiên nguyên cảnh giới chính là một bình cảnh của tu sĩ, một khi bước vào thiên nguyên cảnh giới, có thể được xưng tụng cao thủ, được xưng tụng cường giả. Cho tới nay, rất nhiều tu sĩ đem thiên nguyên cảnh giới trở xuống xưng là tu sĩ phổ thông hoặc là đệ tử phổ thông, nhưng mà, một khi bước vào thiên nguyên cảnh giới, liền được xưng cường giả. Thiên nguyên cảnh giới, trọng yếu nhất liền là luyện thiên nguyên, cũng chính là luyện chân mệnh, ở trong thiên nguyên cảnh giới, một khi chân mệnh luyện đến viên mãn, liền sẽ được gọi là thiên mệnh nguyên thần, đây cũng là lai lịch của xưng hô thiên nguyên. Một khi chân mệnh của tu sĩ tu luyện viên mãn, cũng chính là trở thành thiên mệnh nguyên thần, liền có thể cải tạo nhục thân, nói thí dụ như, ngươi gặp phải cường địch nhục thân bị tàn, có lẽ là bị hủy, chỉ cần thiên mệnh nguyên thần của ngươi vẫn. gocchuyenaudio.com Còn, quản chi mệnh cung băng nát, thể phách bị hủy, cũng còn có cơ hội sống sót. Cách chương